tức là học phân nhơ, đó là những niệm ế tuyệt, những ế tuyệt con như mà còn cháy hơn phân nhơ. Đó là cái niệm ế tuyệt, là việc làm học phân và dọn đất phần nhà. Hôm nay chúng ta học cái đó, để hôm sau chúng ta đi thẳng vào cái chỗ ví dụ, tức là chỗ thí dụ. Thí dụ là cái tâm quốc ấp tụ lạc trong tưởng giả đó. Nha, nhớ là nè. Làm rõ dễ hơn thì tôi đã dùng một ví dụ để chứng minh. Này Xá Lợi Phất, như tâm quốc ốc tù lạc có một vị đại trưởng giả tuổi tức già khi của nhiều vô lượng. Nhà có nhiều gia tộc, ruột nương và tối tớ. Nhà ông rất rộng lớn nhưng chỉ có một cửa ra vào. Thì trong đoạn kinh văn này, Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy ở trong chốt cấp tù lạc là chỉ cho cõi thường tịch quan tịnh độ. Nó có chỉ chốt cấp tù lạc đó, tức là cõi thường tịch quan tịnh độ. Và ông trưởng giá đó là chỉ cho ứng thân Phật. Trong cõi thường tịch quan tịnh độ như vậy thì cái diệu dụng tự nhiên, cái diệu dụng tự nhiên đó là ứng thân. Khi chúng ta dự dụng tùy nhân, tức là dùng vạn, phải dùng trí tuệ. Mà Đức Thế Tôn dùng phương tiện lực từ nơi sân tức thể tâm thanh tịnh thì hiện đồng cư với chúng sanh, nghĩa là mang cái sắc thân như biển, mang cái sắc thân năm ấm, nhưng mà người đã lửa tuyệt được thể tấn không, do đó trên cái sắc thân đó được xem cái sách thân đã như hiện, mặc dù là vẫn mang sách thân năm ấm, nhưng mà bởi vì trí tuệ đã siêu tuyệt, nên trong cái thân năm ấm đó không có đầu mối và cũng không có chuyên cuộc. Do đó cho nên gọi là tướng giả. Tướng giả đó là dụ cho ứng thân Phật. Nếu mà nói về phương tiện á, tức là phải có những cái pháp tướng hiện bày, tức là những có những cảnh tượng. Phải có con người tu, phải có cái cảnh giới để tu. Như vậy thì dụ ở đây tức là tâm quốc ấp tù lạc. Quốc ấp tù lạc này, nếu nói về cái thể của nó, nói về cái thể của quốc ấp tù lạc, tức là nói về pháp duy tính. Cái thể của quốc ấp tù lạc nó chính là cõi thường tịch quan tịnh độ. Đó là cái thể. Còn cái dụng tức là nói đến quốc ấp tù lạc, như có cái cảnh giới ở đây. Cái cảnh giới ở đây, cái pháp hội ở đây là cái quốc ấp tụ lạc. Nhưng mà cái quốc ấp tụ lạc này chúng ta mượn nó để mà đi về cõi thường tịch quan tịnh độ, tức là đi vào trong chân tâm vắng lặng. Nhờ cái phương tiện tu, nhờ cái chư sở và cái pháp hội đó, ở nơi cái cảnh giới đó, ở nơi chốn đó, nhờ cái phương tiện như vậy để chúng ta năng chiếu năng quan và trở về với cái bản tâm thanh tịnh. Như vậy cái chữ quốc ấp tù lạc ở đây có nghĩa là gì? Cái chữ quốc ấp tù lạc ở đây tức là cõi thường tịch quan tịnh độ. Trong cái cõi thường tịch quan tịnh độ đó, ông chuyển giả tức là sao? Tức là chỉ cho ứng thân Phật. Ứng thân Phật tức là ứng hiện tùy duyên thứ lai vô ngại. Ở trong cái cảnh sanh sanh diệt diệt mà ta ứng hiện tùy duyên, ta vẫn thứ lai vô ngại. Khi ta ứng nguyện tùy duyên khứ lai vô ngại, khi và chỉ khi nào chúng ta quán triệt thân như huyễn, chúng ta quán triệt pháp như huyễn, tức là chúng ta quán triệt ngã như huyễn, quán triệt pháp như huyễn. Vì tuổi già đó tuổi đã già suy của nhiều vô lượng, già suy là sao? Nghĩa là gọi là ứng thân Phật, nhưng mà khi mà các chân đã thuần phục, nghĩa là các cái căn đã tu hành thuần thục rồi thì cũng giống như người già như vậy. Người già tức là đã trải qua nhiều năm nhiều tháng trong con đường, không? Trải qua nhiều tháng nhiều năm trong cuộc đời này và đã nhìn thấy hết tất cả mọi sự biến động ở trong cuộc đời này, Chứ người mà già như vậy tức là người đã trải qua những cái khúc quanh nghiệt ngã trong cuộc đời, trải qua nhiều sự tu tập, cho nên gọi là tuổi đã già suy của nhiều vô lượng, nghĩa là sự tu hành đã lâu đời lâu kiếp, sự tu hành đã cần khổ bao nhiêu năm, và giờ đây các căn đã thuần thục. Các căn đã thuần thục tức là nhãn căn, nhĩ căn, trí căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, bây giờ trở thành cái diệu dụng của Như Lai Tạng Tâm, tức là trở thành chỗ diệu dụng của Như Lai Tạng Tâm, cho nên gọi là ông trưởng giả già suy của nhiều vô lượng. Của nhiều vô lượng tức là khi mà các căn đã thuần thục rồi thì nó không nhiễm chấp bất cứ một nhân cảnh nào cả. Khi mà chúng ta đã thuần thục tu rồi thì mắt của chúng ta bây giờ cũng nhìn thấy sắc mà chúng ta không động, tai chúng ta vẫn nghe âm thanh mà không bị âm thanh đó nó cuốn hút, không bị âm thanh nó cuốn hút. Đó, tôi giả sử như cái việc mà trước kia một vị thiền sư cũng có tu tập. Một hôm thì cái hai bên nhà Đông và nhà Tây này ra ở ngoài trước cái sân chùa đó, ở ngoài trước cái cổng chùa đó để mà dọn dẹp cho sạch sẽ. Thế là bất kỳ mình là có một con mèo từ ở trong bụi nó nhảy ra. Con mèo này đẹp lắm, nó như là mèo tâm thể, nó rất là đẹp. Cái nhà Đông nhà Tây mới bắt được con mèo và giành nhau cái con mèo đó. Thì có một vị thiền sư ở trong thiền ngâm, ở trong cái pháp hội đó, mới nắm cái lỗ tai con mèo lên, mới chích cái tai con mèo lên. Và mới nói rằng, đây là cái gì? Đây là gì? Nếu mà bên nhà Đông hay nhà Tây mà nói được đây là gì, thì bên nào nói được ta sẽ cho bên đó nuôi. Nhưng mà nếu bên nào không nói được thì con mèo này ta sẽ chặt làm đôi để mỗi bên nuôi một nửa. Chặt làm đôi hả? Chặt làm đôi là chết. Như vậy thì hai bên không nói được đây là con mèo hay là cái gì. Hai bên không nói được, bởi vì nếu mình xác định đó là con mèo thì không được. Nếu xác định đó là con mèo thì con mèo đó sẽ liền cũng chết. Là bởi vì vị thiền sư nói là nếu như nói đây là cái gì, nhưng mà ngoại trừ nếu nói con mèo, ngoại trừ nói con mèo, nếu nói con mèo thì ta sẽ hủy diệt con mèo để cho người thấy đó là cái gì. Nhưng mà biết cái gì nói, cho nên nói được, nói không được và cũng không biết cách gì nói. Cho nên sao? Cho nên vị thiền sư đó đã để con mèo xuống và chặt làm đôi ra, mỗi bên nuôi một nửa, bên này nửa bên kia nữa. Thì cái sự việc nó xảy ra như vậy, nhưng mà một chặt sau là có một vị thiền sinh khác là đi làm ở từ xa về, đi làm việc gì đó từ xa về. Thì vị thiền sinh đó mới đem cái câu chuyện đó ra nói. Nếu khi nãy là có hai bên nhà Đông và Tây tranh con mèo, ta hỏi đây là gì, chúng nó không được. Do đó cho nên ta đã chặt con mèo đó làm đôi. Cái vị thiền sinh đó mới để chiếc dắt trên đầu đi. Nó để cái chiếc dép trên đầu đi. Thì vị thiền sư mới nói rằng nếu khi nãy mà có như ở đây á, thì con mèo không có bị chết. Nhưng mà tại vì không có như ở đây cho nên con mèo đó đã chết rồi. Đó. Thì cái câu chuyện như vậy có nghĩa là gì? Cũng như nó là quy sinh linh hiệu. Quy sinh linh hiệu nó là sau khi ta chết, thì ở dưới chân núi này, nó sẽ có một con trâu xuất hiện. Cái tên linh của con trâu có bốn chữ là, Quy Sơn Linh Hiệu. Thế thì các ngươi gọi nó là Quy Sơn Linh Hiệu hay là gọi là con trâu? Sau khi ta nhập diệt rồi thì ở dưới chân núi có một con trâu xuất hiện. Trên linh con trâu đó có bốn chữ hiện lên là Quy Sơn Linh Hiệu. Đó là, thì các ngươi gọi nó là con trâu hay là gọi là Quy Sơn Linh Hiệu? Vì ta là Quy Sơn Linh Hiệu, chẳng lẽ các ngươi gọi ta là gọi cái đó là Quy Sơn Linh Hiệu à? Mà nếu nó gọi là con trâu thì sao nó có mang cái mạc Quy Sơn Linh Hiệu? Do đó cho nên các vị hơn các cái vị đệ tử của quý sư Hữu cũng phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ. Mà đã suy nghĩ như vậy để trả lời thì các căn đã thuần thục chưa? Các căn tu hành chưa thuần thục. Bởi vì nữa tôi cho nó ví dụ à. Tôi đã ví dụ là nó nói này. Tôi nói cho bà biết, bà cà chớn lắm. Bà mà tu hành gì? Bà là cái thứ cà chớn mà tu hành vậy. Thì như vậy thì như vậy lỗ tai mình để làm gì? Lỗ tai mình để nghe. Nhưng mà chữ cà chớn đang nó thâm nhập, giống như thâm nhập kinh tạng à. Bây giờ trí huệ không như hải, mà cái sân nó khởi lên cho anh phải trí huệ. Đó nè, nhưng mà lại nhận cái âm thanh cà chớn là cho mình cà chớn đó. Như vậy là bị cái gì? Bị cái ngọn gió nó thổi, tức là bị âm thanh trói buộc. Đây là bị âm thanh trói buộc. Cũng như là bị câu hỏi trói buộc. Bây giờ ta trẻ ở đây nè, một cái bình nước. Nhưng mà các ngươi làm sao đừng đụng vào cái bình. Đừng đụng vào cái bình. Mà hãy rót nước từ bình vào trong cái tách. Làm sao đừng đụng vào cái bình. Mà rót nước từ bình vào trong cái tách. Đây ta để một cái bình nước. Hỏi các ngươi làm sao. Tức là có một vị thầy đó, hỏi các đồ chúng. Ta để một cái bình ở trên bàn. Mà các ngươi đừng đụng đến cái bình. Mà hãy rót nước từ tâm bình đó vào chén. Bây giờ mình làm sao rót? Tức là mình thập cái vòi mình hút lên. Tức là mình suy nghĩ như vậy. Như vậy thì bị câu hỏi của vị thiền sư đó tái buộc. Trong các đệ tử đó có người thì dùng cái gì? Dùng cái vòi ha, để mà hút nước ra. Có người thì bưng không đụng cái bình thì bưng cái này rót nước ra. Bưng cái này rót tự nhiên thì nó đổ bình, đâu có nữa. Đó là bây giờ làm sao rót nước ra? Thì có một vị ở trong tướng này nè, có một vị đứng lên. Đó, lên cầm cái bình rót vào trong cái ly đó. Thì vị đó có nghe rõ không? Có nghe là bảo đừng đụng vào cái bình, hãy lấy nước trong bình rót vào ly. Nhưng mà tất cả các vị kia thì nghe cái câu đó là phải ngồi suy nghĩ, ngồi cái tìm cách trả lời, là bị âm thanh trói buộc, bị khách trần làm chủ, khởi cái ý niệm suy nghĩ là nhận vật làm con. Còn cái vị kia là vẫn nghe rõ ràng, nhưng không bị âm thanh đó tới buộc, cho nên vẫn lấy cái bình rót vào ly. Còn mình nghe cái bị âm thanh tới buộc. Mình nghe là nó nói chỉ cà chớn là nó tới buộc mình rồi. Và mình cảm tưởng như mình cà chớn. Do đó cho nên cái gió ưu đà na nó từ cái huyệt đăng điền nó đi lên. Nó đi vào tâm thanh quản, đi vào gần miệng, đi vào răng lưỡi môi, nó phát ra ba động. Cái ba động đó nó đập vào trong màng nhĩ. Mà nghĩ đó, tức là nghĩ căn, nó đập vào ở trong nghĩ căn. Nghĩ căn nó đưa vào ý thức, nghĩ thức đưa lên ý thức để phân biệt. Phân biệt rồi tư duy rồi mới nảy ra sân tình. Tư duy rồi có phải trái, có hơn thua, có buồn, có giận, có ghét, có thương. Như vậy rõ ràng là mình bị đâm đưa theo duyên theo cảnh mà chưa thấy cảnh, chưa thấy các pháp tánh không. Nghĩa là tâm mình chưa phải là tâm như, mà tâm vẫn tăng duyên. Nghĩa là vẫn bị âm thanh, vẫn bị sắc tướng trói buộc. Bây giờ ở giữa chúng hội này có một người nào đó từ ở ngoài đi vào đây mà họ mặc một bộ đồ quái dị, mình có thấy quái dị không? Có thấy quái dị và mình có bực mình không? Nếu thấy quái dị rồi mình cứ ngồi im lặng được không? Mình cứ ngồi yên được không? Cũng như đưa nghe tát mặt trời đổ mưa ào ào xuống đó là. Thì mình có di chuyển, nhưng mà trong khi di chuyển thì tâm mình có vẫn lắng yên để nghe pháp hay không? Còn cái vị mà thuyết pháp đó có vẫn thuyết pháp một cách bình thường hay không? Thì cái vấn đề đó nhiều khi mình thấy là không, nhiều khi đối cảnh sanh tịch nó không giảng đời, bởi nên vẫn có cái chi phối, nó vẫn có cái tán loạn tâm. Nó bị duyên cảnh thúc bách cho ở đây nói này, ông chủ giả tuổi đã già suy chứa nhiều vô lực. Cái chủ già suy này tức là các chân tu hành đã đi đến chỗ thuần thục, thấy cảnh âm mà không động tâm. ở trong 20 điều khó của kinh tứ thập nhị chương. Cái điều khó là thấy cảnh vô dục vô tâm, thấy cảnh vô tâm là khó, thấy cảnh không động tâm là khó. Mà không động tâm tức là sao? Tức là không bị trói buộc bởi duyên cảnh. Không bị trói buộc bởi duyên cảnh thì bây giờ vẫn ứng đối như thường, thì ứng đối như vậy là dùng trí tuệ mà ứng đối, chứ không bị trói buộc bởi âm thanh, không bị trói buộc bởi sắc tướng, mà dùng trí tuệ để ứng phạt. Như vậy khi nãy có một vị thiền sinh mà từ dưới đó bước lên cầm cái bình rót vào trong cái ly, thì người đó có đủ cái đủ gì, có đủ phương tiện lực, người đó có đủ cách thế để bạch với sư phụ mình. Người đó là sư phụ nhìn là biết ngay. Còn nói rằng sau khi chết là dưới cái chân núi mà có một con trâu hiện ra, mà trên lưng con trâu nó hiện ra bốn chữ Quy Sơn Linh Hiệu, thì các kia gọi là Quy Sơn Linh Hiệu hay gọi là con trâu. Nếu có vị tổ sư nào hỏi như vậy thì cái người đứng một bên mà muốn làm tổ sư á thì phải làm sao biết đó. Mình muốn làm tổ sư thì phải làm sao, mà chỉ có lúc đó mới hiển lộ ra cái trí của mình được. Cũng như đảnh ẩn tâm ngồi làm sao? Đảnh ẩn tâm ngồi đưa cái chân ra ngoài chơi. Đó là thì có vị thiền sư đương đẩy cái xe đi qua. Vì thiền sư nói rằng hãy thụt cái chân vào để ta đẩy nó đi qua chứ. Chứ ngồi đưa cái chân nó ta đẩy được. Thì đảnh ẩn tâm nói sao là cái gì mà đã đưa ra rồi thì không có rút vào. Nhanh như chớp bị thiền sư kia nói rằng cái gì đã đẩy tới thì không có kéo lui, cho nên đẩy tới luôn. Đặng Ấn Tâm gãy chân, gãy cái chân đó mà gọi là thâm nhập được Phật lý. Còn nếu mà mình thụt cái chân đó thì cái chân không thâm nhập nổi đâu. Bởi vì những cái câu chuyện như vậy là vượt đó, vượt là việc, tức là vượt thoát. Những cái vấn đề như vậy nó là vấn đề vượt thoát, không bị ngôn ngữ, không bị cảnh tham bên ngoài nó dẫn nhập. Không bị ngôn ngữ, không bị chữ nghĩa, không bị duyên cảnh, không bị pháp trần, nói chung là không bị pháp trần làm cái động tác. Cho nên ở trong các nhà thiền nhiều khi có những cái công án đặc thù, nhưng mà công án đặc thù đã chỉ cái chỗ vô tu vô trước. Cái công án đặc thù để đi chỗ rốt ráo là vô tu trước thân tâm. Và có ai ngồi để mà tư duy về công án thì người đã đặt tu trước rồi. Do đó cái công án ta đưa ra mà đến cái chỗ bừng vỡ là chẳng có công án gì cả. Nếu mà cái bắt đầu bước đầu tu tập thì phải có cái công án, và nó là cái công án đó là tối diện, là quan trọng, làm như là một cái vấn đề rất là quan yếu vậy. Nhưng mà thật sự ra không, ta đi tìm những cái kẻ nào thấy cảnh mà không động, thấy cảnh mà không động tâm, ta tìm những cái kẻ nào thấy việc mà vô tâm, thì cái kẻ đó ta mới tìm cái ngôi vị mà tổ hay là cái ngôi vị kế thừa được. Còn cái đứa nào mà đụng đâu nó hỏi đó, đứa nào đụng đâu nó quậy đó, thì làm sao tiền tỏ được, tỏ đó là tổ quậy. Tức là đụng đâu hỏi đó, đụng đâu thắc mắc đó, đụng đâu phân vân đó, đụng cái vấn đề gì thì cũng không có dung thâm được cái pháp tánh không. Vì nó không dung thâm được pháp tánh không, không nâng quán nâng chiếu về pháp tánh không, cho nên thấy cảnh sanh tỉnh. Người mà thấy cảnh sanh tình như vậy thì đâu có vô ngại tự tại đối với tất cả các pháp. Mà nếu mà ra nếu thấy cảnh không sanh tình thì nó trở thành gỗ đa. Nếu thấy cảnh sanh tình thì vọng tâm điên đảo. Mà nếu thấy cảnh không sanh tình không thì mình muốn trở thành gỗ đa. Như vậy thì phải làm sao? Phải làm sao? Cái đó là cái khó, cái đó là cái ẩn số, cái ẩn số của gì? Của sự tu hành. Đó là trung đạo đế, đó là cái đệ nhất nghĩa đế. Nếu thấy cảnh sanh tình thì vọng tâm điên đảo. Nếu thấy cảnh không sanh tình, đó là giống như cái vật vô tri vô giác. Nếu phân biệt thì vọng thức sẽ dấy lên, nếu không phân biệt thì trở thành gỗ đá. Nhưng mà nếu phân biệt rõ ràng các pháp mà không vướng vấp gì tới các pháp, mà vẫn diệu dụng tùy duyên với các pháp, vẫn sử dụng các pháp một cách tùy diệu, vô tu vô trước, thì cái đó gọi là vượt qua bờ bên kia, gọi là việc, việc là vượt qua bờ bên kia, tức là đi vào cái chỗ duyên. Cái khó là ở đó. Cho nên ở đây nói là ông tướng giá tuổi là già suy của nhiều vô lượng đây là cái nói là của nhiều vô lượng, tức là kho tàng quý báu của Như Lai tâm. Mà ông tướng giá là dụ cho ứng thân Phật. Ông tướng giá đó tuổi đã già suy của nhiều vô lượng là bởi vì các chân bây giờ trở thành cái dụ dụng của Như Lai tạng tâm, bởi vì trải qua trong thời gian tu tập các chân đó đã thuần thục. Có nhiều gia tạch ruộng nương tôi tớ, cái chữ gia tạch này tức là nói cho tạch thức, nói cho cái vô cấu thức ở trong mảnh đất tâm vô cấu, ở trong mảnh đất tâm vô nhiễm đó nhanh sinh ra tất cả các công đức. Chúng ta vẫn có cái mảnh đất tâm vô cấu, nhưng mà cái mảnh đất tâm này nè, vô cấu nè, thì nó sẽ chuyển được tất cả các cái phiền não trở thành cái diệu dụng của Như Lai tạng tâm. Nó sẽ hóa độ được tất cả những phiền não chướng và những sở tri chướng ở nơi cái mảnh đất tâm vô cấu, ở nơi cái bản tâm thanh tịnh đó. Cho nên gọi là có nhiều gia cạch, ruộng nương và tôi tớ. Tôi tớ là sao? Tức là chuyển tất cả những phiền não trở thành tôi tớ, trở thành cái sự diệu dụng của Như Lai tạng tâm. Còn chúng ta giờ đây thì sao? Còn chúng ta giờ đây thì ông chủ lại bạc nhược ngơ ngẩn. Chúng ta có làm chủ được thân tâm không? Cứ ông chủ của ta lại bạc nhược ngơ ngẩn, còn bọn tôi tớ thì lại lắm mưu nhiều kế. Do đó nó chiếm đoạt toàn bộ của cải của ta, nó che lấp cái chân tính duyên minh, nghĩa là thấy cảnh sanh tình, thấy cảnh sanh tình đó là vật, mà nhận vật đó làm con. Như vậy thì mỗi niệm chúng ta do đâu mà ra? Tức là do chân và tầng. Khi tôi nhìn thấy cái này là cái micro, khi tôi nhìn thấy cái này là cái hoa trang. Khi tôi vừa nhìn tức là vừa phân biệt biết nó hoa sen, khi tôi vừa nhìn cái này là tôi phân biệt, tôi biết cái này là cái mực rồi. Như vậy thì khi mà thấy cảnh tôi rõ ràng phân biệt, nhưng mà tôi không tu trước bởi cái hoa sen đó, và tôi cũng chẳng tu trước bởi cái micro này, và tôi vẫn sử dụng micro, tôi vẫn sử dụng cái hoa sen để trên bàn này cho tuyệt đẹp, để trên bàn này xinh cho đẹp, để cho trang nghiêm đạo tràng, tôi vẫn sử dụng micro này để cho âm thanh được vang dội. Nhưng mà tôi không tu trước giữa hai cái này. Nghĩa là sau khi tôi bước xuống pháp tòa này thì hai cái này nó có lưu tồn ở trong tôi không? Có lưu tồn không? Tôi có muốn ăn cắp cái này đâu. Phải nào? Tôi có về tôi nằm tôi tư tưởng cái này đó. Nhưng mà tức là tâm tôi vẫn ở trong mảnh đất tâm vô cấu, tức là trong mảnh đất tâm đó vẫn an nhiên tự tại. Nhưng mà tôi vẫn diện dụng tùy duyên với cái hoa sen này, với cái micro này. Cái chỗ dự dụng tùy duyên đó tức là nơi vô cấu thức năng sinh cho tất cả các công đức, chuyển tất cả những phiền não trở thành dự dụng của Như Lai tạng tâm. Và nếu cái micro này không sử dụng được thì cái buổi thuyết pháp này tôi vẫn thuyết bình thường, tôi vẫn thuyết bình thường. Nhưng mà trong tôi có cấu tâm hay không, trong tôi có phiền não với tôi hay không, thì đó là tự tôi tối buộc nhé. Nếu không có micro này, có phải không? Hay là nếu cái micro này nó nói không ra được, tôi nói nó không có cái âm thanh, nó không rõ ràng, làm cho tôi nói bực lên, làm cho tôi nói xăng lên. Như vậy thì vì micro mà tôi nói xăng, như vậy cái xăng đó tức là nhận vật làm con, và cái này là thượng tầng làm chủ. Cái thân đó tức là tôi đã nặng vật làm con, và cái micro này chính là khách trần, vì chính cái khách trần này mà làm cho tôi nổi sân. Như vậy chính là khách trần này đã sai sử cho tôi phải khởi một niệm sân. Như vậy thì trạch thức, bây giờ cái vô cấu thức này trở thành nhà lửa. Bây giờ nó trở thành hóa trạch, chứ không phải là vô cấu thức nữa, không phải là trạch thức nữa, mà nó trở thành hóa trạch, tức là trở thành nhà lửa. Bởi vì tôi nhiễm trước, bởi vì tôi nhiễm trước về vật chất, bởi vì tôi nhiễm trước về tình cảm, bởi vì tôi nhiễm trước về các cái tư tưởng, các cái gọi là lý tưởng, các cái gọi là tiền phái thiết thật, các cái gọi là lập trường và quan điểm, tức là tôi bị nhiễm trước đó. Nói như vậy đó, tức là mỗi vấn đề đều có thể làm sao, mỗi vấn đề, mỗi tình huống đều có thể làm cho người ta căng thẳng, thật là sao, hoặc là nảy sinh ra buồn, đã ghét, hoặc là nảy sinh ra thương yêu. Mỗi tình huống, mỗi cảnh như vậy, chúng ta vẫn nhập và không quán triệt được pháp tánh không. Cho nên tâm không như mà lại không diệu dụng. Vì tâm không như cho nên không thể diệu dụng được, không thể tùy duyên diệu dụng được, không thể tùy theo tình huống để chúng ta quán triệt được. Cho nên chúng ta giờ đây bị vô minh sai khiến, bọn tôi tớ này lắm mưu nhiều thế, âm chủ của ta là bạc nhược nhớ lắm, cho nên bao nhiêu ruộng nương, bao nhiêu chúa cải, bao nhiêu công đức của ta bị chúng tiêu hủy hết. Bây giờ chúng ta có tu đến 100 năm, 1000 năm nữa, nhưng một phút nào đó có một kẻ nào đó chập cho ta nổi sân lên, thì tiêu hủy cả 100 năm, 1000 năm tu đâu. Các bạn à, có tiêu hủy. Cho nên một đống lửa sân đốt cháy luôn cả cái gì? Cả một rừng công đức. Một đống lửa xanh thôi cũng đủ đốt cháy cả một rừng công đức. Mà rừng công đức đó chúng ta tạo đâu có phải dễ. Cái rừng công đức đó chúng ta tạo được bao nhiêu năm tu tập, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đã tu tập mới có một rừng công đức to lớn như vậy chứ. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ vì một đống lửa xanh, chỉ vì tu trước, chỉ vì không những duyên cảnh mà khởi sân lên. Khởi sân lên là coi như sụp đổ toàn bộ vấn đề tu hành từ trước đến nay. Do đó cho nên là chúng ta nghèo cùng khốn khổ, nghĩa là có quẻ trang nghiêm bị sanh tử luân hồi, ngạm chuyển giá đó, ngạm chuyển giá như vậy, tức là nói đến cái gì? Nói đến ngạm chuyển giá đây, tức là nói đến pháp giới tính, nói đến cái cõi thường tịch chan tịnh độ, nói đến cái pháp giới tính nhiệm màu, ngạm chuyển giá đó rộng lớn và chỉ có một cửa ra vào. Nói đến ngàn chữ giả rộng lớn là chỉ đến pháp giới tính, chỉ đến tự tánh nhìn màu, không, dung thông vạn pháp. Nói đến pháp giới tính tức là nói đến pháp thân, thể nhập pháp giới tính tức là chúng ta thể nhập pháp thân. Như vậy ngàn chữ giả đó chính là không, pháp thân. Ở nơi cái thân năm ấm cũng chính là pháp thân, nhưng mà không nhận ra được pháp thân. Ở nơi cái thân bất tịnh này, ở nơi cái thân năm ấm này cũng là pháp thân, cũng là sự diệu dụng. Nhưng mà không nhận cái thân này như nguyện, không nhận ra cái thân như nguyện, cho nên đánh chấp thân mà nảy sinh ra buồn, ra giận, ra ghét, ra thương. Cũng giống như là nếu mà ngộ được cái pháp tánh không á thì cái nó dễ, nhưng mà nếu chúng ta không ngộ được pháp tánh không, cũng như nói là tôn ngộ không trong cái vụ mà chứ trên tay vô ký nó tôn ngộ không, và cũng chỉ cái tôn ngộ không mới nhận ra bạch cốt tinh. Chỉ có tâm ngộ không mới nhận ra trong yêu bạch cốt tinh, còn tâm tạng nó không nhận ra nữa. Mà gọi là ngộ không á, đã như là ngộ không mà. Ngộ không là sao? Tức là ngộ được không các cái pháp tâm không. Ngộ được hết thảy pháp tâm không, vì biết ra hết thảy pháp tâm không, trên quán triệt con bạch, không quán triệt được bạch cốt tinh đó. Còn nếu không thì nhận lầm bạch cốt tinh, tưởng là người thiệt rồi khác. Nó chỉ là cái xương trắng thôi. Cho nên gọi là quán bạch cốt, không, quán bạch cốt tan, tức là quán xuyên tan. Như vậy thì cái anh ngộ không này chỉ thấy được, à, anh thấy cái này không phải, không thiệt, cái này không thiệt. Còn tâm trạng sao? Tâm trạng là thấy thiệt, cho nên thấy giết thiệt, thấy có chết thiệt, cho nên mới đuổi. Mới đuổi. Mà khi mà vắng ngộ không rồi thì sao? Vắng ngộ không thì thiện cũng trở thành ác. Người thiệt cũng trở thành người giả, tâm tạng cũng biến thành con thú luôn. Cho nên vắng mặt của ngộ không rồi thì đủ thứ tạp lục xảy ra. Trong phải đơn giản, Ngô Thừa Ân muốn biết cái chỗ đó. À, cho nên nhiều khi mình coi một đoạn đó mình biết, ngồi mình đứng cười, giống lý cũng dữ dội lắm, giống lý cũng sâu. Do đó chúng ta thấy ngàn chữ giả rộng lớn đó chỉ là gì? Chỉ cho pháp giới tinh. Ngàn chữ giả rộng lớn đó là chỉ cho pháp giới tinh viên mãn thường hành. Cái pháp giới tinh đó chỉ có một cửa ra vào, muốn bước vào cái pháp giới tinh đó chỉ có một cửa ra vào, muốn bước vào nhà Như Lai đó, cái nhà của Như Lai đó thì chỉ có một cửa ra vào, cửa đó là giáo môn nhất thừa, không có một thừa nào khác ngoài ra Thanh Văn thừa, Dương Giác thừa hay là Bồ Tát thừa, thì tất cả những cái đó chỉ là phương tiện, và chỉ có một cửa ra vào của cái nhà đó, chỉ có một cửa ra vào pháp giới tính đó thôi. Nghĩa là muốn thể nhập pháp giới tính phải bước vào giáo môn nhất thừa, nghĩa là phải đi vào chỗ nhất thừa. Cho nên Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa cũng phải quy hướng vào Nhất Thừa. Thiết lập bao nhiêu thừa đi nữa thì cũng chỉ có không chỉ cái chỗ tối thượng thừa, đó là cái đi vào chỗ Nhất Thừa giáo môn. Người trong đó hoặc 100, 200 cho đến 500, người trong đó 100, 200 cho đến 500 là chỉ cho ngũ thú, 100 là chỉ cho thiên, mà 200 là chỉ cho nhân thiên, mà 500 tức là chỉ cho địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân thiên. Như vậy thì giỏi lắm là thiên, và giỏi âm, và cái cỡ thứ hai là cả nhân và thiên, và cái cỡ thứ ba là mang đầy sự lầm chấp từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh cho đến nhân thiên ở trong nhà lửa đó. Có những kẻ hoàn toàn họ đã thuần thiện, có những kẻ họ nghĩa là trong cảnh giới đó có thể vừa thiện nhưng mà cũng có thể vừa ác. Có thể có những kẻ hoàn toàn nghĩ đến những cái tư tưởng xấu ác nói chung ở trong nhà lửa đó. Bởi vì sao mà nó nảy sinh ra như vậy? Bởi vì nó ở trong tam giới. Tam giới là sao? Nghĩa là nó sống ở trong đời sống vật chất, ở trong đời sống tình cảm và ở trong đời sống của tư tưởng. Như vậy vì vật chất mà con người nảy sinh ra có thiện ác, vì tình cảm mà con người nảy sinh ra có thiện ác, vì các cái luồng tư tưởng mà có những cặp phạm tù tương đại để đấu tranh. Không ai ngoài, không ai thoát ra khỏi. Mình sống vật chất, mình sống trong cái đời sống vật chất này, mình muốn cái gì? Mình muốn gì? Muốn gì thì không, mình không nói làm sao cho hết được. Mình muốn cái gì? Cái gì cũng muốn, chứ đâu phải muốn người ta. Cái gì cũng muốn cả, nào cái chuyện vật chất thôi cũng muốn. Muốn người ta có cái muốn nhỏ và cũng có cái muốn lớn, phải nào? Bây giờ nói cho hết cái muốn đó coi nào. Rồi từ cái muốn đó là phải sao? Phải tìm cách kiếm cho ra nó phù hợp cái muốn đó. Mà khi tìm cách mà để đạt đến cái chỗ muốn đó thì sao? Tìm cách mà để đạt đến cái chỗ muốn đó thì cũng phải đặt dập kẻ khác xuống đó. Cũng phải tạo ra những hành vi xấu ác đấy. Cho nên gọi là trong nhà lửa tâm giới, tức là ở trong cảnh giới mà chúng ta đang sống đây là vật chất, tình cảm và tư tưởng. Còn tình cảm thì khỏi nói. Tình cảm thì khỏi nói. Nếu mà không có nó là con chết. Sao chết? Là bởi vì cuộc đời này con sống là vì nó, mà bây giờ nó bỏ con là con phải chết. Không chết cũng được hả? Không chết đâu có được, phải chết thôi, chứ không chết là không được. Không chết nó sẽ nói con là con người bạc tình bạc nghĩa, cho nên con phải chết. Không có cách gì khác hơn, không còn cách gì khác hơn, con nghĩ là hết cách rồi. Còn cách gì? Chỉ còn cách đi tu thôi. Đi tu là may ra đỡ chết, mà đi tu rồi cũng có gặp lúc muốn chết. Cho nên là trong cái nhà lửa tam giới mà, nhà lửa tam giới, dục giới, thích giới, vô thức giới, nghĩa là trong cái vật chất, trong cái tình cảm đâu có phải giảng đơn, tình cảm đâu có phải giảng đơn. Cái tình cảm này nó trói buộc. Ví dụ bây giờ người ta tới, ta tặng một cái hoa như thế này, cái hoa này thì gồm đủ chưa? Tặng một cái hoa là vật chất, cái hoa đó là vật chất, nhưng mà trong đó chứa đựng bao nhiêu tình cho nó biết không? À? Và không những chứa đựng bao nhiêu tình trong đó rồi, mà nó còn có cái lý tưởng của cái tình đó nữa chứ. Nó phải có cái lý tưởng của nó chứ. Như vậy nội một cái hoa không là đủ chìm ngập trong tam giới thì chỉ đừng nói cái sao. Cho nên gọi là nhà lửa, cái đó gọi là nhà lửa. Nhà lửa tam giới là như vậy đó. Nghĩa là trong đời sống vật chất, trong đời sống tình cảm và trong đời sống tư tưởng đó có người, không? Có người sinh sinh diệt diệt, niệm niệm sinh sinh diệt diệt và nối kết với nhau thành chuỗi như vậy trong cái vũng lầy của sinh tử mà không thể thoát ra được. Cho nên đây nói là nhà ông chủ giá rộng lớn chỉ, không? Chỉ có một cửa ra vào, đó là giáo môn. Người trong nhà rất đông, 100, 200 cho đến 500, lầu gác đã mục, vách sơn siêu đỏ, sụp đỏ, chân cột hư nát, tinh xương siêu ngã, bốn phía cùng một lớp lửa bỗng nổi lên, đốt cháy nhà cửa. Lầu gác đã mục, đó là lầu gác đã mục, tức là nói đến cái sách ấm, nói đến cái thân năm ấm này này, nói đến cái sắc thân này. Sắc thân này tức là luôn luôn, luôn luôn sanh sanh diệt diệt, và luôn luôn hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng triệu tế bào đào thải ra để hàng triệu tế bào khác sanh tưởng. Rồi dần dần để đến chỗ hàng sanh tự dĩ diệt. Khi nó đã xong rồi thì nó phải tự thời gian, nó đến chỗ nó biến hoại và đi đến chỗ hủy diệt. Nhưng mà không phải là đợi mà đến, nghĩa là ngay trong từng niệm nó vẫn có sanh tự dĩ diệt, ngay từng phút nó có những sanh tự dĩ diệt. Và chúng ta từ ngày sanh, từ ngày sanh cho đến khi chết là chúng ta cứ đếm lịch, cứ mỗi ngày bước dần một bước, mỗi ngày bước dần một bước, dần một bước tới đâu? Dần một bước tới nghĩa địa. Thì cứ mỗi ngày bước dần một bước, cứ mỗi phút giây là bước dần một bước, cứ nhích lại gần cái nghĩa địa, nhích lại gần cái lò thiêu, nhích lại gần. Mà cứ mỗi phút mỗi giây là có một sự biến động của sanh tụ dị diệt, cho nên gọi là lầu gác đã mục, là tượng trưng cho cách ấm sinh diệt nối nhau. Bách phên này sụp đổ là tượng trưng cái tượng ấm, và cái tượng ấm đó nó xây cái lầu mộng, nó xây bốn phía, nó dựng, nó bao che, cho nên gọi là bách phên sụp đổ. Như là tượng ấm niệm niệm, âm niệm niệm nó đổi thay, rồi chân cột hư nát là những vận hành của thức ấm, nó đi liên liên nối nhau. Chân cột khi nát nó đâu có ổn định, chân cột này coi như nó không có gốc, cho nên nó luôn luôn vận hành. Nó vì không có gốc nhát cho nên nó luôn luôn theo nhân theo cảnh nó vận hành, cho nên gọi là chân cột khi nát. Chân xuyên siêu ngã là tượng trưng cho sự thọ ấm, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, nó luôn luôn đâm đưa và bại hoại tiêu vong. Đâu có tồn tại cái nào là lạc, đâu có tồn tại cái nào là bất lạc. Nó luôn luôn như vậy, và chính vì vậy trong cái thân năm ấm này, bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên, bỗng là không biết từ đâu đến. Khi chân và tầng duyên với nhau phát khởi niệm, khi mình đưa ngồi nó bột vào trong đầu mình một cái là tự nhiên phát khởi thân, không biết từ đâu đến. Biết từ đâu đến? Tự nhiên mình ngồi mình niệm Phật đàng hoàng tỉ tế, đâu có chật vợ gì nó đâu. Nó ở đằng sau mình đâu có thấy, nghe cái đầu mình nó đâu có phải khỏi nhẹ nhàng, nhất đục một cái nó lũng luôn mà. Mà trên cuộc đời này nhiều cái kiểu cách nó được mình lắm, nhiều kiểu cách nó được mà không chặt nó cũng được nữa. Bạn nó thấy mình mặc cái áo này là nó chửi, bạn à, thấy mình mặc áo chửi, đi cái xe ngoài đường mà bây giờ tới cái chỗ này kẹt xe, nó nôn nóng, nó muốn giọt lên trước, nó thấy cái xe mình đứng trang tay chửi thì cha thầy chùa đi bậy bạ. Nên là bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên, đốt cây này chữa cái đi đó. Cây và tầng vừa duyên với nhau là nó phát khởi, mà nó phát khởi mình đâu có ngờ được. Cho nên gọi là bỗng, bỗng tức là không có đầu mối, không có chung cuộc, thể khi cây tầng duyên tác với nhau là phát khởi. Cho nên gọi là niệm niệm dấy lên, không từ đâu đến, các cái phiền não càng ngày càng tăng trưởng, và chính nó đã tiêu hủy cái chân tánh duyên mình. Tự như vậy, nhưng mà ở trong nhà lửa đó lại có các người con trưởng giả trong đó. Nhà lửa 100, 200 cho đến 500 người, nhưng mà trong cái 500 người đó là có con trưởng giả đó. Con trưởng giả chỉ có 10 người, chỉ có 20 người cho đến 30 người. Tại sao trong nhà lửa đó nằm có con trưởng giả? Nghĩa là nói chúng sanh vẫn ở trong cái vòng nhiễm chấp vô minh tham ái, nhưng cái hột giống vô lậu xuất thế, tức là hạt giống Phật, là bản tâm thanh tịnh vẫn thường hành nguyên viễn ở đó. Do đó gọi là con trưởng giả. Điểm trưởng giả là dụ cái gì? Ông trưởng giả là dụ cái ứng thân Phật. Ông trưởng giả ở trong nhà đó là giữ cho pháp giới tính thường hành. Như vậy con trưởng giả cũng ở trong pháp giới tính, ông trưởng giả cũng ở trong pháp giới tính. Ông trưởng giả là trí tuệ, mà con trưởng giả như vậy ở trong nhà lửa, như vậy là bị vô minh tham ái. Như vậy một bên là trí tuệ, một bên là vô minh tham ái. Nhưng mà dù nó có vô minh tham ái nữa, nhưng có hạt giống vô lậu xuất thế. Cái hạt giống vô lậu xuất thế đó, 10 người là tượng trưng cho chủ tính Bồ Tát thừa, 20 người đó là biểu trưng cho duyên giác thừa, 30 người đó là biểu trưng cho thanh văn thừa. Cho nên thằng thứ nhất, thằng thứ nhì, thằng thứ ba, nghĩa là nói chung là cao nhất là Bồ Tát thừa, cái bậc thứ hai là duyên giác thừa, cái bậc thứ ba đó là thanh văn thừa. Bằng những chủ tính như vậy, bằng những thừa pháp, bằng những chứng tính thanh văn dương giác Bồ Tát thừa như vậy, nếu gặp cơn mưa pháp đúng thời đúng lúc thì hắn sẽ trực nhận được cái quả diệu giác trên thường, nếu là trực nhận được bản tâm. Cho nên không sợ, phải không? Thảo nhân không sợ trời. Không sợ trời là thế nào mình cũng thành Phật. Bởi vì mình sợ trời quá cho nên mình không thành Phật. Chứ mà không sợ thì chắc chắn mình thành Phật. Chủ giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên rất là lo sợ. Ta có thể ở trong nhà này ra ngoài một cách an ổn, nghĩa là Đức Thế Tôn có thể là khư lai vô ngại vào nó tất cả mọi cảnh giới, nhưng không có cảnh giới nào tới buộc, nghĩa là từ trong thể tính viên minh xuất nhập tự tại, cũng như ông tưởng giả như vậy. Nói cái tưởng giả tức là diệu dụng của Như Lai tâm, nói cái tưởng giả đó tức là bát nhã ba la mật lực. Nhưng mà ở nơi cái quốc ấp tự lạc đó, tức là nơi cõi thường trực quan tịnh độ, nơi cái cõi thường trực quan tịnh độ đó, tức là bản tâm thanh tịnh, rồi từ bản tâm thanh tịnh này, ứng hiện tự nhiên, chiếu hiện tự nhiên này, tức là vẫn trùng trùng dương khởi, phát sinh ra cái thân này. Nhưng mà khi đã phát sinh ra cái thân này rồi, thì tức nhận rằng cái thân này là như nguyện. Như vậy thì cái thân như nguyện này là do bởi trùng trùng dương khởi. Như vậy ta sử dụng cái thân nguyện này bằng cách nào để đem sự an lạc cho muôn loài? Ta sử dụng cái thân nguyện này bằng những cách, bằng cách nào để được gọi là từ bi chỉ giả? Như vậy tức là không nhìn, tức là không bị cái định luật vô thường chi phối, mà ta vẫn sử dụng vô tướng vô chất, sử dụng từ bi tức là vô tướng vô tướng, vô tướng vô tướng thân tâm, nghĩa là phù hợp với như, nghĩa là phù hợp với cái bản tâm thanh tịnh. Ta phải sử dụng như thế này. Nam ta có thể ở trong nhà này ra ngoài một cách an ổn, nhưng các con ta ở trong nhà lửa này ưa vui chơi giỡn, không hay, không biết, không sợ sệt. Lửa đã đốt thân rất là đau khổ, mà chúng không hề nhằm lo và cũng chẳng có ý gì muốn ra khỏi nhà lửa cả. Tại sao vậy? Tại sao ở trong nhà lửa mà không biết lửa? Tại sao ở trong nhà lửa mà không muốn đi không ra? Tại sao ở trong nhà lửa mà lại không có gì không? Không sợ sệt, không hay biết. Không hay biết, không sợ sệt, không có hề lo và cũng có ý muốn cầu ra khỏi như thế này nào. Ra khỏi. Thầy để cho con vài năm nữa rồi con mới tu. Chừng nào tôi nó ra còn vài năm nữa, hỏi sao mà cứ vài năm nữa vậy? Dạ, bây giờ nó còn kẹt nhiều thứ. Hỏi có thứ gì cả? Như vậy thì nói vậy chứ thầy cũng biết rồi, thầy dồn quá là thầy cũng biết rồi. Vợ đẹp nè, con xinh nè, nó là nhà lầu nè, chơi hơi có đủ nè. Sao cũng được. Bây giờ là, mà thiệt sự cái cá gì đâu tôi, con thấy là làm việc thiện là đã là tốt rồi. Mà con nói cho thầy biết cái hồi mà con còn ở trong chùa, trời ơi nó cực khổ quá trời luôn. Bởi vì suốt ngày chỉ ăn cùi cải không à. Suốt ngày chuyện là coi như nương đương dậy rồi gái, mà từ cái ngày mà con về, mà con có vợ có con rồi nha, thầy thấy con mập không? Thầy thấy con mập nè. Thầy thấy như là ở trong chùa thì không có một đồng bạc chưa người về được, thấy không? Nhà cửa nhân gian rồi rồi nè. À, thấy rõ ràng không? Thấy xuống không? Mà coi như từ đó nha, mà ở trong đó thèm muốn tốt, thèm muốn chết, muốn giờ ra ngoài này đâu có thèm gì nữa. Đó là xuống qua. Bây giờ tôi tu đi cho nên tôi thấy cái cuộc đời tôi nó khó sở quá thầy ạ. Bây giờ tôi thấy anh nào cũng như anh ấy, bà nào cũng như bà ấy, coi thấy nó sao á. Rồi, tới chừng 3, 4 năm sau nữa mình gặp lại nó mô Phật bạch thầy, giờ con muốn như thầy quá. Nên lúc đó mình nó muốn như ta. Nó bây giờ nó ớn tao trẻ quá. Trời ơi, có gì là ấy có trẻ. Là bởi vì thầy biết con vợ con bây giờ nó lại sang đàn chứ. Sao nó sang đàn? Rồi mấy thằng con bây giờ nó lớn lên rồi, nó thành những thằng gọi là thằng trời đánh chứ. Sao ông đánh được sao rồi để trời đánh. Cô, trời ơi, hồi đó con hiểu đầy đạo quá. Bây giờ muốn tu lại nhưng mà khó, bây giờ đi không được. Thầy phải nghĩ, bà sang đàn vậy mà bà giống như bà trần lửa, giống như sư tử Hà Đông á. Dạ, nó còn là con gian nhân anh, sợ lắm. À, chẳng là vậy hả? Nếu như vậy thì đâu có ở trong nhà lửa, đâu biết lửa. Đó nè, ở trong nhà lửa, biết lửa. Không biết lửa là gì, không biết lửa là gì, không biết nhà là gì, không biết gì là hại. Bởi vì năm bóng dục, nói vậy chứ mới nói vậy chứ chút nữa rủ đi là hắn chịu đi. Hắn vừa nói nghe là khổ sở trong cuộc đời, con muốn đi tu vậy chứ bây giờ rủ đâu chứ. Có gì đâu, ha. Có vậy chứ rồi con cũng chịu đựng được. Thôi, nếu mà con cũng muốn đi tu nhưng mà ta để chuẩn chuẩn, mà để chuẩn chuẩn. Cái ý nhầm lo, cái gì muốn cầu ra đâu. Bởi vì trong cái tài sách danh thực thì năm món vật đó là nó nằm trong cái nhà lửa tâm giới, tức là vật chất trong tình cảm trong tư tưởng, nên luôn luôn bất định, làm sao được. Có biết gì là lửa, biết gì là nhà, có thấy gì cái chân tính nguyên minh, có nên có nghĩ gì đến cái chỗ gọi là bản lai diện mục gì đó. Nói đó là những nói toàn là những...